Hồi 42. Bọn khí đồ quấy nhiễu Hoa Sơn. Trịnh Hồ Xung nghĩ đến chất kịch độc trong người Điền Bá Quan, hắn xuống núi không bao lâu thì có lẽ chất độc sẽ phát tác khiến hắn chết. Lệnh Hồ Xung ác đấu với hắn mấy ngày đã có chút thân tình, nhất thời xúc động, chàng toan nói: "Ta theo Điền huynh xuống núi." Nhưng Lệnh Hồ Xung liền nghĩ lại, mình bị phạt sám hối trên ngọn núi này, nếu không có mệnh lệnh sư phụ, quyết không thể xuống núi một bước. Huống chi tên này là một thái hoa đại tặc, làm nhiều chuyện ác. Bây giờ theo hắn xuống núi, chẳng hòa mình vào dòng dơ dáy như hắn, sẽ thân bại danh liệt, họa hoạn vô cùng. Lời chàng toan nói ra đã kịp dừng lại không nói nữa. Lệnh Hồ Xung nhìn theo Điền Bá Quan xuống núi cho tới khi mất hút, liền quay về sơn động, quỳ trước Phong Thanh Dương bái phục sát đất, nói: "Thái sư thúc tổ không những cứu được tính mệnh của đồ tôn mà còn truyền kiếm thuật thượng thừa cho đồ tôn, ân đức này vĩnh viễn không thể báo đáp được." Phong Thanh Dương mỉm cười nói: "Kiếm thuật thượng thừa, kiếm thuật thượng thừa, ha ha, hãy còn xa lắm." Nụ cười của lão tiềm ẩn vẻ tịch mịch thê lương. Lệnh Hồ Xung nói: "Đồ tôn to gan cầu khẩn sư thúc tổ đem kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm truyền thụ cho đồ tôn." Phong Thanh Dương nói: "Ngươi muốn học Độc Cô Cửu Kiếm, sau này có hối hận không?" Lệnh Hồ Xung sửng sốt, lòng nghĩ sau này làm sao mà hối hận, nhưng chàng lại nghĩ: "Đúng rồi, Độc Cô Cửu Kiếm không phải là kiếm pháp bổn môn, thái sư thúc tổ sợ truyền cho ta, lỡ sau này sư phụ biết sẽ trách phạt mình. Nhưng sư phụ vốn không cấm ta học qua kiếm pháp của phái khác. Lão nhân gia đã từng nói có thể đập vỡ hòn đá trong núi để lấy ngọc. Vả lại ta đã học không ít kiếm pháp của các phái Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn trong những đồ hình trên vách đá. Ngay cả võ công của 10 vị trưởng lão ma giáo cũng đã học không ít. Độc Cô Cửu Kiếm thần diệu như vậy, quả là diệu kỹ tuyệt thế mà người học võ mơ ước cầu mong được học. Ta được một bậc tiền bối bổn môn truyền thụ chỉ điểm cho, thật là một cơ duyên ngàn năm khó gặp." Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền lại phục xuống nói: "Đây là chuyện may mắn nhất trong đời đồ tôn, sau này chỉ có cảm kích, quyết không hối hận." Phong Thanh Dương nói: "Được, ta sẽ truyền cho ngươi Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu không truyền cho ngươi thì qua vài năm nữa trên thế gian sẽ vĩnh viễn không còn bộ kiếm pháp này." Lão nói, nét mặt lộ vẻ tươi cười, hiển nhiên là lão rất vui mừng. Nhưng nói xong, thần sắc lại chuyển sang vẻ thê lương. Trầm tư một lúc, lão mới nói tiếp: "Điền Bá Quan sẽ không cam tâm chịu thua như vậy. Nhưng dù hắn có quay trở lại thì cũng phải 10 ngày hay nửa tháng sau. Võ công của ngươi đã thắng được hắn, âm mưu quỷ kế lại nhiều hơn hắn. Ngươi sẽ không còn sợ hắn nữa. Chúng ta có thời gian rộng, nên học lại từ đầu để nắm vững căn bản." Phong Thanh Dương nói xong, liền đem tổng quyết thức là chiêu thứ nhất trong Độc Cô Cửu Kiếm theo thứ tự mà giảng giải khẩu quyết, giải thích từng câu một rồi truyền thụ những biến hóa phụ thuộc vào khẩu quyết. Trước đây Lệnh Hồ Xung chỉ cố nhớ khẩu quyết, hoàn toàn chưa hiểu rõ ý nghĩa hàm chứa bên trong. Bây giờ được Phong Thanh Dương tận tâm chỉ điểm, mỗi khắc đều lĩnh ngộ được một số đạo lý của võ học thượng thừa, mỗi khắc đều học được mấy chỗ biến hóa xảo diệu, bất giác lòng vui mừng khôn xiết. Một già một trẻ ở trên đỉnh núi truyền tập kiếm pháp tinh diệu của Độc Cô Cửu Kiếm, từ tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, cho đến phá thương thức, phá tiên thức, phá sách thức, phá chưởng thức, phá tiễn thức, học cho đến đệ cửu kiếm phá khí thức. Phép khá thương thức bao gồm các cách phá giải trường thương, đại kích, xà mâu, tề mi côn, lan nha bổng, bạch lạp hãn, thiền trượng, phương tiện sạn. Phá tiên thức là chiêu chuyên phá giải cương đao, thiết giản, điểm huyệt quyết, quải tử, nga mi thích, trưng thủ, bản phủ, thiết bài, bát giác chùy, thiết tùng. Phá sách thức là phép chuyên phá trường sách, nhuyễn tiên, tam tiết côn, liễn tử thương, ngư võng, phi chùy, lưu tinh, vân vân. Tuy chỉ một chiêu một thức nhưng lại vô cùng biến hóa, Lệnh Hồ Xung càng học về sau càng thấm nhuần, oai lực càng tăng. Ba chiêu kiếm sau cùng rất khó học. Phá chưởng thức là công phu phá giải quyền, cước, chỉ, chưởng của những địch nhân dám dùng tay không đấu với lợi kiếm của mình. Nhưng loại quyền pháp, cước pháp, chỉ pháp, chưởng pháp trong thiên hạ vô cùng phức tạp. Một chiêu kiếm phá chưởng thức chuyên phá nào là trường quyền đả đoản, cầm nã điểm huyệt, ưng trảo hổ trảo, thiết sa thần chưởng đều bao gồm tất cả công phu quyền cước bên trong. Phá khí thức là chiêu kiếm dùng để phá giải những môn ám khí. Lúc luyện chiêu kiếm này, trước hết phải học thuật nghe và phân biệt các loại ám khí. Không những phải dùng kiếm đánh gạt các loại ám khí của địch nhân bắn tới, mà còn phải mượn sức của đối phương để đánh ngược lại. Nghĩa là dùng ám khí của địch nhân bắn ngược lại để làm tổn thương địch nhân. Học đến đệ cửu kiếm phá khí thức, Phong Thanh Dương chỉ truyền khẩu quyết và cách luyện tập. Lão nói, chiêu thức này là để đối phó với địch thủ có võ công thượng thừa, tinh thần minh mẫn, giữ tâm yên tĩnh. Ngày trước, Độc Cô tiền bối ôm bộ kiếm pháp này đi khắp giang hồ, mong muốn được một lần thất bại mà không được. Vì bộ kiếm pháp này, tiền bối lão nhân gia đã sử đến độ xuất quỷ nhập thần. Cũng giống như Hoa Sơn kiếm pháp, cùng một chiêu thức, nhưng khi sử ra thì oai lực lại mạnh yếu khác nhau. Độc Cô cửu kiếm cũng vậy. Dù người học được kiếm pháp, nhưng nếu sử ra không thuần thục, tất địch không lại những cao thủ đương thời. Bây giờ người đã học được đầy đủ. Nếu muốn thắng nhiều bại ít, thì phải khổ luyện 20 năm nữa mới có thể so tài cao thấp với anh hùng trong thiên hạ. Lệnh Hồ Xung càng học được nhiều, càng cảm thấy trong cửu kiếm biến hóa vô cùng, không biết phải bao nhiêu ngày mới có thể khám phá toàn bộ bí quyết. Chàng nghe Thái Sư Thúc Tổ bảo mình phải khổ luyện 20 năm cũng không có chút gì ngạc nhiên. Chàng liền lại sụp xuống xin thụ giáo rồi nói, nếu trong 20 năm Đồ Tôn có thể thông giải được di ý của Độc Cô lão tiền bối năm xưa sáng chế ra cửu kiếm này thì thật là điều sung sướng, là mơ ước lớn nhất của Đồ Tôn. Phong Thanh Dương nói, người cũng không nên coi thường. Độc Cô đại hiệp là người thông minh tuyệt đỉnh, học kiếm pháp của lão nhân gia quan trọng nhất là quyết không thể quên chữ ngộ. Đến khi thông hiểu được kiếm ý của cửu kiếm này thì muốn thi triển thế nào cũng được, dù có quên toàn bộ phép biến hóa chiêu số cũng không sao. Lúc lâm địch người không còn nhớ một chút gì nữa thì càng không bị ràng buộc bởi kiếm pháp đã học. Tư chất người rất thông minh, đúng là người có khả năng để luyện bộ kiếm pháp này. Huống chi trên thế gian này các nhân vật anh hùng hảo hán tài ba có là bao. Ha ha, ta chỉ e cũng chưa có. Từ đây về sau ngươi phải tự mình dụng công cho tốt, ta phải đi đây. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, run run nói, Thái Sư Thúc Tổ, Thái Sư Thúc Tổ, Thái Sư Thúc Tổ đi đâu? Phong Thanh Dương đáp, ta đã ở sau núi này mấy chục năm rồi, hôm trước nhất thời cao hứng, ra động truyền thụ cho ngươi bộ kiếm pháp này. Chỉ mong sao bộ võ công tuyệt thế của Độc Cô tiền bối không bị tuyệt diệt mà thôi, sao ta còn không quay về? Lệnh Hồ Xung vui mừng nói, thì ra Thái Sư Thúc Tổ ở sau núi. Còn gì hay hơn, Đồ Tôn có thể sớm chiều kề cận để vơi bớt nỗi hiu quạnh của Thái Sư Thúc Tổ. Phong Thanh Dương nghiêm giọng nói, từ nay về sau ta không muốn trông thấy người trong phái Hoa Sơn nữa, ngay cả ngươi cũng vậy. Thấy thần sắc Lệnh Hồ Xung hoảng sợ, lão đổi giọng ôn hòa nói, Xung Nhi, ta với người đã có duyên với nhau, ý hợp tâm đầu. Về già ta được một đệ tử trẻ như ngươi để truyền kiếm pháp, quả thật là sung sướng vô cùng. Nếu lòng ngươi có quý mến Thái Sư Thúc Tổ này thì từ nay về sau đừng đến gặp ta nữa, đừng làm khó ta nữa. Lệnh Hồ Xung chua xót nói, Thái Sư Thúc Tổ, tại sao vậy? Phong Thanh Dương lắc đầu nói, ngươi biết được chuyện của ta, ngay cả đối với sư phụ ngươi, ngươi cũng không được nói ra. Lệnh Hồ Xung mắt ngấn lệ nói, dạ, Đồ Tôn sẽ nghe theo lời dạy bảo của Thái Sư Thúc Tổ. Phong Thanh Dương nhẹ nhàng xoa đầu chàng rồi nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Nói xong lão quay người đi xuống núi. Lệnh Hồ Xung đi theo đến bên sườn núi, nhìn cái bóng khẳng khiu của lão đang bay bay xuống ẩn khuất sau núi, bất giác lòng chàng đau nhói. Lệnh Hồ Xuân và Phong Thanh Dương thân cận hơn 10 ngày, tuy chỉ nghe lão bàn luận và chỉ giáo về kiếm pháp, nhưng cách nghị luận, tác phong của lão không những khiến chàng ngưỡng mộ kính phục mà còn cảm thấy rất thân thiết, gần gũi, ý hợp tâm đầu vô cùng. Phong Thanh Dương là thái sư thúc tổ, cao hơn chàng hai bậc, nhưng trong thâm tâm chàng cảm thấy tiềm ẩn một mối thâm tình tri kỷ. Hận mình đã gặp lão quá muộn, so với ân sư Nhạc Bất Quần dường như thân thiết hơn nhiều. Chàng nghĩ bụng, lúc còn trẻ vị thái sư thúc tổ này e rằng tính tình không khác gì ta, không biết sợ trời sợ đất, chỉ hành sự theo ý thích của mình. Lúc lão dạy kiếm pháp cho ta, thường căn dặn người sử kiếm pháp chứ không phải kiếm pháp sử người, hay người thì sống, kiếm pháp thì chết, người sống không thể bị kiếm pháp chết ràng buộc. Đạo lý này đúng là chân lý, tại sao sư phụ không hề nói ra? Lệnh Hồ Xung trầm ngâm rồi nghĩ tiếp, đạo lý này lẽ nào sư phụ không biết, hay là sư phụ biết tính ta tùy tiện thái quá? Nếu nói đạo lý này với ta, chỉ e ta nghe lọt tai mà nổi hứng làm càn. Lúc luyện kiếm thì không thể tuân theo quy củ được. Đợi đến lúc kiếm thuật của mình kha khá, sư phụ sẽ giải thích tường tận cho mình. Bọn sư đệ sư muội võ công chưa đủ hỏa hầu, tất nhiên càng không thể hiểu rõ được kiếm lý thượng thừa này, có nói với họ cũng vô ích thôi. Chàng lại nghĩ, kiếm thuật của thái sư thúc tổ đã luyện đến mức xuất quỷ nhập thần, nhưng đáng tiếc thái sư thúc tổ lão nhân gia từ nay không còn thể hiện thân thủ cho mình mở rộng tầm mắt nữa. So với sư phụ, kiếm pháp của thái sư thúc tổ đương nhiên cao hơn một bậc. Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại vẻ mặt tiều tụy của Phong Thanh Dương rồi nghĩ, trong mười mấy ngày qua thỉnh thoảng lão nhẹ nhẹ thở dài, hiển nhiên có chuyện gì đó rất đau lòng, không biết là vì sao. Lệnh Hồ Xung thở dài, cầm trường kiếm đi ra ngoài động luyện tập. Luyện được một lúc, thuận tay sử một kiếm, lại là chiêu Hữu Phụng Lai Nghi trong kiếm pháp của bổn môn, liền ngẩn người ra, lắc đầu cười gượng, lẩm bẩm, sai rồi. Rồi chàng lại luyện tiếp, không bao lâu thì thuận tay xuất ra một chiêu, lại là Hữu Phụng Lai Nghi. Chàng không kìm được buồn phiền, bụng bảo dạ, bởi vì ta luyện kiếm pháp của bổn môn rất thuần thục, đã in sâu vào đầu đến thâm căn cố đế, nên lúc sử kiếm cứ thuận theo chiêu kiếm của bổn môn mà không phải là độc cô kiếm pháp. Bỗng nhiên chàng nảy ra một ý nghĩ, thái sư thúc tổ bảo ta lúc sử kiếm nên quên hết tất cả mà thuận theo tự nhiên, vậy sử kiếm pháp bổn môn cũng có sao đâu. Thậm chí đem kiếm pháp các phái Hành Sơn, Thái Sơn và võ công của 10 vị trưởng lão ma giáo hợp lại chắc cũng không sao cả. Nếu cứ phân biệt loại kiếm pháp này sử được, loại kiếm pháp kia sử không được thì là câu nệ rồi. Từ đó trở về sau, Lệnh Hồ Xung cứ tùy ý xuất chiêu, thuận tay sử kiếm pháp bổn môn hay những chiêu số trên vách đá xen lẫn nhau thì cảm thấy thích thú vô cùng. Có điều kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái quả nhiên không giống nhau. 10 vị trưởng lão ma giáo dường như vẽ ra 6-7 loại võ công không giống môn phái nào. Muốn đem nhiều đường võ học không giống nhau hợp thành nhất thể cơ hồ không thể được. Chàng luyện rất lâu mà vẫn không sao dung hợp được. Bỗng nghĩ, dung hợp không thành thì có làm sao, sao cứ phải miễn cưỡng. Lúc đó Lệnh Hồ Xung không còn phân biệt chiêu thức gì nữa, hễ vừa nghĩ đến thì tâm muốn nhập vào trong độc cô cửu kiếm, nhưng sử đi sử lại nhiều nhất vẫn là chiêu Hữu Phụng Lai Nghi. Lại luyện thêm một hồi nữa, thuận tay phóng một kiếm cũng lại là chiêu Hữu Phụng Lai Nghi. Tinh thần chàng chấn động, nếu tiểu sư muội thấy mình đem chiêu Hữu Phụng Lai Nghi sử ra như vậy, không biết tiểu sư muội sẽ nói gì. Lệnh Hồ Xung dừng kiếm đứng im, nét mặt tươi rói. Mấy ngày nay chàng toàn tâm toàn ý luyện kiếm, trong giấc mộng cũng chỉ là những chiêu biến hóa của độc cô cửu kiếm. Bây giờ bỗng nhớ đến Nhạc Linh Sang thì không kìm được mối tương tư khó quên của mình. Chàng lại nghĩ, không biết tiểu sư muội có ngấm ngầm dạy Lâm sư đệ học kiếm nữa không. Sư phụ có nghiêm lệnh, nhưng tiểu sư muội vốn to gan, lại ỷ mình được sư nương yêu thương, không chừng lại đang dạy kiếm rồi. Dù không dạy kiếm nhưng sớm chiều gặp nhau, hai người nhất định là càng thân mật hơn. Nụ cười trên mặt chàng bỗng trở nên gượng gạo, càng về sau thì ngay cả một nét cười cũng không có. Lệnh Hồ Xung yểu xìu từ từ thu kiếm về, bỗng nghe tiếng Lục Đại Hữu gọi: "Đại sư ca, đại sư ca!" Tiếng gọi rất hoảng hốt, Lệnh Hồ Xung kinh hãi: "Chao ôi, không xong rồi, Điền Bá Quan bị thua phải xuống núi, chắc là không cam tâm chịu chết, phải chăng hắn đánh không lại mình nên bắt cóc tiểu sư muội để uy hiếp mình?" Chàng vội chạy đến bên sườn núi, thấy Lục Đại Hữu xách thùng cơm, thở hồng hộc, vừa chạy vừa kêu:
Đại sư ca, có chuyện to rồi!"
Lệnh Hồ Xung càng sốt ruột hơn, vội hỏi:
"Sao, tiểu sư muội làm sao?"
Lục Đại Hữu vọt đến đỉnh núi, đặt thùng cơm trên tảng đá, nói:
"Tiểu sư muội ư? Tiểu sư muội không sao, hỏng rồi. Tiểu đệ thấy sự tình có chuyện khác thường."
Lệnh Hồ Xung nghe nói Nhạc Linh Sang không sao thì yên tâm được một nửa, bèn hỏi: "Có chuyện gì không bình thường?" Lục Đại Hữu vừa thở vừa đáp:
"Sư phụ và sư nương về rồi."
Lệnh Hồ Xung vui mừng ngắt lời: "Ồ, sư phụ và sư nương về núi rồi thì không phải là chuyện tốt đẹp sao? Sao gọi là có chuyện khác thường, người chỉ vớ vẩn."
Lục Đại Hữu nói: Không phải, đại sư ca không biết đó thôi. Sư phụ và sư nương vừa về, mới ngồi chưa được mấy canh giờ thì có mấy người đến bái sơn, trong đó có cả người ba phái Tung Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn."
Lệnh Hồ Xung nói: "Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta liên minh với nhau, phái Tung Sơn có người đến bái kiến sư phụ cũng là chuyện bình thường."
Lục Đại Hữu nói: Không, đại sư ca không biết rồi, còn có ba người khác cùng đi với họ. Ba người đó nói họ là người của phái Hoa Sơn chúng ta, nhưng sư phụ lại không chịu gọi họ bằng sư đệ."
Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, nói: "Có chuyện này sao? Hình dạng ba người đó ra sao?"
Lục Đại Hữu nói: "Một người da mặt vàng khè, tự xưng họ Phong, gọi là Phong Bất Bình gì gì đó. Một người là đạo nhân và một người thấp lùn, đều gọi là Bất cái gì gì đó. Cả ba đều là người cùng hàng chữ Bất."
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: "Có lẽ họ là phản đồ của bổn môn, đã sớm bị trục xuất khỏi môn hộ."
Lục Đại Hữu nói: "Đúng vậy, đại sư ca đoán không sai. Sư phụ vừa thấy họ thì đã không ưa, nói: Phong huynh, cả ba vị không còn dính dáng gì với phái Hoa Sơn nữa, đến Hoa Sơn để làm gì?"
Phong Bất Bình nói: "Nhạc sư huynh mua đứt núi Hoa Sơn rồi, sao mà không cho người khác lên núi? Hay là hoàng đế lão tử đã sắc phong hòn núi này cho nhạc sư huynh rồi ư?"
Sư phụ hừ một tiếng rồi nói: "Các vị muốn lên Hoa Sơn du ngoạn đương nhiên là được, nhưng Nhạc Bất Quần không phải là sư huynh của các vị."
"Ba chữ nhạc sư huynh xin gửi lại các vị."
Phong Bất Bình nói: "Năm xưa sư phụ của nhạc sư huynh đã dùng âm mưu quỷ kế chiếm lấy phái Hoa Sơn, món nợ này hôm nay phải thanh toán. Nhạc sư huynh không muốn chúng ta gọi là nhạc sư huynh.
Hừ, sau khi tính sổ xong thì dù nhạc sư huynh có quỳ xuống đất năn nỉ chúng ta gọi một tiếng nhạc sư huynh cũng khó khiến cho bọn ta động lòng."
Lệnh Hồ Xung ồ lên một tiếng, nghĩ bụng: "Sư phụ gặp chuyện phiền phức thật rồi."
Lục Đại Hữu nói: "Bọn tiểu đệ nghe vậy đều vô cùng tức giận. Tiểu sư muội là người đầu tiên định lên tiếng quát mắng, không ngờ lần này sư nương lại ôn hòa, không cho tiểu sư muội lên tiếng. Hiển nhiên sư phụ không coi ba người đó ra gì, lạnh lùng nói: Các vị muốn tính sổ ư? Tính sổ cái gì? Cách tính sổ ra sao?"
Phong Bất Bình lớn tiếng nói: "Nhạc sư huynh cướp đoạt địa vị chủ môn phái Hoa Sơn đã 20 mấy năm rồi, đến hôm nay vẫn chưa thấy đủ sao? Nên nhường ngôi vị lại thôi."
Sư phụ cười nói: "Các vị đến Hoa Sơn làm mưa làm gió, thì ra là muốn cướp đoạt ngôi vị chưởng môn của tại hạ. Chuyện cũng chẳng có gì là lạ. Nếu Phong huynh tự lượng sức có thể làm chức chưởng môn này, đương nhiên tại hạ sẽ phụng kính nhường lại."
Phong Bất Bình nói: "Năm xưa sư phụ của nhạc sư huynh dùng âm mưu quỷ kế cướp đoạt ngôi vị chưởng môn của bốn phái. Bây giờ tại hạ đã bẩm với Tả Minh Chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, dâng theo cờ lệnh đến chấp chưởng phái Hoa Sơn."
Hắn nói xong liền rút ra một cây cờ nhỏ phất lên, quả nhiên là Ngũ Nhạc lệnh kỳ.
Lệnh Hồ Xung tức giận nói: "Tả Minh Chủ đã làm việc quá đáng, chuyện của phái Hoa Sơn chúng ta không cần lão chỏ miệng can dự vào. Lão có tư cách gì mà đòi phế ngôi vị chưởng môn của phái Hoa Sơn?"
Lục Đại Hữu nói: "Đúng vậy, lúc đó sư nương cũng nói như vậy, nhưng một lão già đầu bạc tên gọi Lục Bách của phái Tung Sơn
lão già mà tiểu đệ đã gặp qua ở phủ Lưu Sư Thúc Thành Hành Sơn lại cực lực bên Việt Phong bất bình, nói là chức chủ môn phái Hoa Sơn nên để cho lão họ Phong đảm nhận. Lão ta và sư nương đã không ngừng cự cãi, hai người phái Thái Sơn và Hành Sơn xem ra cũng cùng một ruột với Phong bất bình. Ba phái này đã kết bè kết đảng với nhau để đến làm khó dễ phái Hoa Sơn, chỉ trừ phái Hằng Sơn không có người tham dự. Đại đại sư ca, tiểu đệ thấy tình hình không ổn nên cấp tốc chạy lên báo tin cho đại sư ca hay. Lệnh Hồ Xung nói lớn: sư môn gặp nạn, chúng ta là đệ tử, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải liều mạng vì sư phụ. Lục sư đệ, chúng ta đi mau. Lục đại hữu nói: đúng, sư phụ thấy đại sư ca tận lực vì sư phụ, nhất định sẽ không trách đại sư ca tự tiện xuống núi. Lệnh Hồ Xung lao nhanh xuống núi, nói: sư phụ có trách phạt cũng chẳng sao, sư phụ là người quân tử nho nhã, không thích tranh chấp với ai, không chừng sẽ đem ngôi vị trưởng môn nhân nhường cho người khác thì thật là nát bét. Hồi 43. Chúng ta là Đào Cốc Lục Tiên. Trong lúc đang chạy, Lệnh Hồ Xung bỗng nghe tiếng người gọi: Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung, ngươi ở đâu? Lệnh Hồ Xung nói: ủa, ai kêu ta vậy? Tiếp theo nghe mấy giọng cùng hỏi: ngươi là Lệnh Hồ Xung ư? Lệnh Hồ Xung đáp: đúng vậy. Bỗng thấy có hai bóng người thoáng qua, đứng chặn giữa đường. Đường núi chật hẹp, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Hai người này bỗng xuất hiện chặn ngang sơn đạo một cách bất ngờ. Lệnh Hồ Xung đang lao đến, suýt chút nữa đụng phải hai người. Chàng dừng lại thì còn cách hai người không quá một thước. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy mặt hai lão này sần sùi, lại đầy vết nhăn, chàng cảm thấy sợ hãi, quay người nhảy lùi ra sau hơn một trượng, hỏi: các vị là ai? Lại thấy phía sau lưng mình cũng có hai gương mặt cực kỳ xấu xí, sần sùi, đầy nếp nhăn, đứng cách Lệnh Hồ Xung không đầy nửa thước. Mũi của hai lão như muốn đụng vào mũi của chàng. Chàng càng kinh hãi, nhảy sang bên một bước, thấy bên vực thẳm lại có thêm hai lão khác đứng. Tướng mạo hai lão này rất giống bốn lão kia. Bỗng nhiên cùng lúc gặp sáu quái nhân khiến trái tim chàng đập thình thịch, nhất thời cảm thấy tay chân thừa thải. Trong phút chốc, Lệnh Hồ Xung đã bị sáu quái nhân bao vây trên con đường nhỏ rộng không đầy ba thước. Hơi thở của hai lão trước mặt phà vào mặt chàng, sau cổ cũng thấy nóng nóng, rõ ràng là hơi thở của hai lão phía sau. Chàng định đưa tay rút kiếm, nhưng ngón tay vừa đụng đến chuôi kiếm thì sáu quái nhân liền áp sát thêm nửa bước cùng vây quanh, khiến chàng không sao nhúc nhích được. Bỗng nghe tiếng Lục đại hữu gọi lớn ở phía sau: Ủa, các ngươi làm gì vậy? Dù Lệnh Hồ Xung có cơ biến trăm lần, nhưng trong lúc này cũng không biết phải làm gì. Sáu người này như ma quỷ yêu quái, dung mạo trông thật đáng sợ, hành động lại càng kỳ quặc. Hai tay chàng đưa về trước muốn đẩy hai lão phía trước ra, nhưng lại bị hai lão này nắm chặt, làm sao còn đẩy được nữa. Chàng nảy ra ý nghĩ, nhất định đấy là bọn ác đồ cùng bè lũ với Phong bất bình. Bỗng nhiên, toàn thân Lệnh Hồ Xung cứng đờ, dường như muốn nghẹt thở. Bốn quái nhân vây chặt lại, chặt đến nỗi xương cốt của chàng kêu răng rắc. Chàng không dám mở mắt ra nhìn thẳng quái nhân trước mặt, bèn nhắm tít mắt lại, chỉ nghe tiếng một lão nói rất đanh thép: Lệnh Hồ Xung, bọn ta đưa ngươi đi gặp tiểu ni cô. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: chao ôi, thì ra là đồng bọn của Điền Bá Quan. Lệnh Hồ Xung liền nói: các ngươi không thả ta ra thì ta rút kiếm tự sát cho các ngươi coi, Lệnh Hồ Xung này thà chết. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung cảm thấy hai tay đã bị hai lão nắm chặt, tựa hồ như bị hai chiếc đai sắt lồng vào. Chàng đã học Độc Cô Cửu Kiếm nhưng không thi triển được chút nào, lòng thầm kêu khổ. Lại nghe một lão nói: tiểu ni cô muốn gặp ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, ngươi vốn là đứa trẻ ngoan mà. Lại nghe một lão khác nói: chết không được đâu, nếu ngươi tự sát, ta sẽ làm cho ngươi chết đi sống lại mới được. Một lão khác lại nói: hắn chết thì đã chết rồi, ngươi còn làm cho hắn chết đi sống lại để làm gì? Lão trước nói: ngươi muốn dọa hắn thì không nên nói cho hắn biết, hắn đã nghe thấy rồi sao còn dọa được nữa. Lão khác nói: ta dọa gạt hắn, ngươi làm gì ta nào? Lão khác nói: ta nghĩ nên khuyên để hắn nghe lời là tốt nhất. Lão trước nói: ta nói dọa là phải dọa. Lão khác nói: ta chỉ thích khuyên thôi. Hai lão cứ cãi qua cãi lại không ngừng. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, nghe hai lão cứ cãi nhau như vậy, nghĩ thầm:
Sáu quái nhân này tuy võ công cao cường nhưng dường như rất ngu ngốc. Lệnh Hồ Xung liền nói, hăm dọa cũng bằng thừa, khuyên nhủ cũng vô ích. Các ngươi không thả ta ra, ta sẽ cắn lưỡi tự sát. Chàng bỗng cảm thấy hai má đau nhói, một bàn tay nào đó đã bóp chặt miệng chàng lại, chỉ nghe tiếng một lão nói, tiểu tử này tính khí rất quật cường, nếu hắn cắn đứt lưỡi sẽ không nói năng được nữa, tiểu ni cô không thích thứ người đứt lưỡi đâu. Lại có lão khác nói, cắn đứt lưỡi thì chết, đâu phải chỉ không nói được mà thôi. Lão khác nói, chưa chắc cắn lưỡi đã chết, ngươi không tin cứ cắn lưỡi thử xem. Lão trước nói, ta nói cắn là sẽ chết cho nên ta không thèm cắn, ngươi nói không chết thì cứ cắn thử đi. Lão kia nói, ta đâu có ngu mà cắn lưỡi của mình. Có rồi, kêu hắn lại đây. Chỉ nghe Lục Đại Hữu la lên một tiếng thật to, hiển nhiên là y bị mấy lão quái nhân bắt được. Một lão quát, ngươi thử cắn đứt lưỡi của ngươi xem có chết hay không, cắn nhanh đi, cắn nhanh đi. Lục Đại Hữu la lên, ta không cắn đâu, cắn thì nhất định phải chết. Một lão nói, thấy chưa, cắn đứt lưỡi thì nhất định phải chết, ngay cả hắn cũng nói như vậy. Lão khác nói, nhưng hắn lại chưa chết nên lời nói này không đúng. Lão khác nói, hắn chưa cắn đứt lưỡi tất nhiên là không chết, chứ hễ đã cắn lưỡi rồi thì phải chết. Lệnh Hồ Xung vận kình lực ra hai tay, cố sức giãy giụa, nhưng cổ tay đau buốt đến tận xương tủy, đâu có giãy giụa được chút nào. Trong tình thế nguy cấp, chàng nhanh trí la lớn lên một tiếng rồi giả đò ngất đi. Sáu quái nhân cùng kinh hãi la lên, lão đang đứng bóp má chàng lập tức buông tay ra. Lão nói, hắn bị dọa sợ quá nên chết rồi. Lại một lão nói, hắn bị dọa thì không thể chết được, chết đâu có dễ dàng như vậy. Lão khác nói, dù hắn chết rồi cũng không phải do bị hăm dọa mà chết. Lão trước nói, vậy thì tại sao hắn lại chết? Lục Đại Hữu tưởng đại sư ca đã bị bọn họ làm cho chết thật rồi nên y khóc òa lên. Một quái nhân nói, ta nói bị hăm dọa là sẽ chết. Lão khác nói, tại người bóp mạnh quá nên hắn chết rồi. Lại một lão nói, tóm lại tại sao hắn chết? Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, vì ta tự phong tỏa kinh mạch tự sát mà chết đó. Sáu quái nhân bỗng nhiên nghe chàng nói được đều sợ hãi nhảy cẩn lên, rồi lại cùng cười ồ, đồng thanh nói, thì ra hắn chưa chết, hắn chỉ giả bộ chết. Lệnh Hồ Xung nói, không phải ta giả bộ chết, nhưng sau khi ta chết ta sống trở lại. Một quái nhân nói, người thực sự tự phong tỏa kinh mạch ư? Công phu này khó luyện lắm, người dạy cho ta đi. Một quái nhân khác nói, phép tự phong tỏa kinh mạch cao thâm vô cùng, tiểu tử này không biết đâu, hắn phỉnh người đó. Lệnh Hồ Xung nói, ngươi bảo ta không biết ư? Nếu ta không biết, vừa rồi tại sao ta tự phong tỏa kinh mạch mà chết được? Quái nhân đó lắc đầu lia lịa nói, cái này thật là kỳ lạ. Lệnh Hồ Xung thấy võ công của sáu quái nhân này rất cao thâm, nhưng cái đầu thì rất ngờ nghệch, bèn nói, các ngươi không chịu thả ta ra thì ta lại tự phong tỏa kinh mạch, lần này sau khi chết thì không sống lại được nữa đâu. Hai quái nhân nắm chặt cổ tay Lệnh Hồ Xung liền buông ra, rồi cùng nói, ngươi không thể chết, nếu ngươi chết thì chuyện này hư ráo hết. Lệnh Hồ Xung nói, muốn ta không chết cũng được, các ngươi phải nhường đường cho ta đi, ta có chuyện cần làm ngay. Hai quái nhân cản trước mặt chàng cùng lắc đầu, họ cùng lắc sang bên trái rồi cùng lắc sang bên phải, đồng thanh nói, không được, không được, ngươi phải theo chúng ta đi gặp tiểu ni cô. Lệnh Hồ Xung trừng mắt, vận khí, vọt người lên, toan nhảy qua đầu của hai quái nhân. Không ngờ hai quái nhân còn nhảy cao hơn, động tác cực kỳ nhanh. Hai lão giống như một bức tường bay lên cản trước mặt chàng. Chàng và hai quái nhân đụng nhau, liền rớt lại xuống đất. Lúc thân người còn lơ lửng trên không, Lệnh Hồ Xung đã đưa tay nắm chui kiếm toàn rút kiếm ra. Bỗng nhiên nghe hai vai nặng trịch. Hai quái nhân đứng đằng sau đã giơ tay đè hai vai chàng xuống. Trường kiếm chỉ rút được một thước thì không rút ra được nữa. Hai cánh tay đè lên vai Lệnh Hồ Xung một lực nặng đến vài trăm cân, khiến thân người chàng trĩu xuống, đừng nói là rút kiếm, mà ngay cả đứng cũng không thể vững được. Hai quái nhân đè được Lệnh Hồ Xung xong cùng cười nói, khiêng hắn đi. Hai quái nhân đứng trước mặt Lệnh Hồ Xung, đưa tay ra nắm chặt chàng, toan khiêng lên. Lục Đại Hữu la lên, ê, ê, các ngươi làm gì vậy? Một quái nhân nói, thằng nhãi này làm ồn ào quá, giết nó đi. Nói xong lão liền vung chưởng toàn đánh xuống đầu Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung thét lên, đừng giết, đừng giết. Quái nhân đó nói, được rồi,
ta nghe lời tiểu tử này, không giết thì không giết, chỉ điểm huyệt hắn thôi.
Lão không xoay người lại mà giơ ngón tay đánh véo một tiếng, lão đã điểm vào á huyệt của Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu đang kêu la, nhưng chỉ mới la được một tiếng thì bỗng nhiên im bặt, giống như có người cầm kéo cắt đứt mất lưỡi y. Thân người hắn co rút lại. Lệnh Hồ Xung thấy thủ pháp điểm huyệt của lão này rất chuẩn xác, kinh lực cực mạnh, bình sinh chưa thấy bao giờ, bất giác chàng lấy làm khâm phục, trầm trồ khen: hảo công phu.
Quái nhân đó lấy làm đắc ý, cười nói: có gì đâu mà lạ, ta còn có nhiều hảo công phu nữa, bây giờ ta diễn thử vài môn cho ngươi xem nhé.
Nếu là lúc bình thường, Lệnh Hồ Xung đã muốn xem cho mở rộng tầm mắt, nhưng bây giờ chàng đang lo cho sự an nguy của sư phụ, lòng nóng như lửa đốt, bèn nói: ta không muốn xem đâu.
Quái nhân đó giận nói: tại sao ngươi không xem? Ta buộc ngươi phải xem.
Lão nói xong liền nhảy vọt lên, vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung và bốn quái nhân. Lúc thân người còn lơ lửng trên không, lão lượn ngang giống như chim én, tư thế thật tuyệt mỹ. Lệnh Hồ Xung không kìm được, buộc miệng khen: tuyệt diệu.
Quái nhân đó nhẹ nhàng rơi xuống không một tiếng động. Lúc quay người lại, bộ mặt dài như mặt ngựa hớn hở nói: cái này không ăn thua gì, còn có cái khác hay hơn nữa.
Người này ít nhất cũng đã 60-70 tuổi, nhưng tính tình giống như trẻ con, được người khen một câu thì chỉ muốn khoe tài. Võ công lão cao minh thâm hậu mà tính cách lại rất trẻ con, hai điều này hợp lại thật là chéo cẳng ngỗng.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: sư phụ và sư nương đang bị đại địch làm khó, kẻ thù có cao thủ của các phái Tung Sơn, Thái Sơn ra tay hỗ trợ. Dẫu ta có mau đi cứu ứng cũng vô ích, chỉ bằng ta gạt mấy lão quái nhân này cùng đi để giải cứu cho sư phụ và sư nương luôn.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền lắc đầu nói: một chút công phu này mà các ngươi ở đây phô trương thật là kém cỏi lắm.
Quái nhân kia nói: cái gì kém cỏi, không phải ngươi bị bọn ta bắt được rồi sao?
Lệnh Hồ Xung nói: tại hạ là thằng vô danh tiểu tốt của phái Hoa Sơn, muốn bắt được tại hạ thì có gì là hay ho đâu. Bây giờ trên núi đang tụ tập các cao thủ của các phái Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, các vị có dám đi gây sự với bọn họ không?
Quái nhân kia nói: gây sự thì gây sự, có gì đâu mà không dám, họ ở đâu?
Một lão khác nói: bọn mình đánh cuộc thắng Tiểu Nico rồi, Tiểu Nico bảo bọn mình đến đây bắt Lệnh Hồ Xung, chớ đâu có bảo đi gây sự với cao thủ các phái Tung Sơn, phái Thái Sơn gì gì đâu. Thắng một trận chỉ làm một chuyện, còn làm nhiều chuyện thì phiền phức lắm. Chúng ta đi thôi.
Lệnh Hồ Xung an tâm một chút, nghĩ thầm: thì ra Nghi Lâm tiểu sư muội sai bọn họ đến, không phải là đối đầu với mình. Xem ra họ đánh cuộc thua rồi, không thể không đến bắt mình, nhưng lại không muốn nói chữ thua nên tự xưng là thắng một trận.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền cười nói: đúng rồi, một tay hảo thủ phái Tung Sơn nói rằng hắn coi khinh 6 lão quái nhân mặt ngựa da sần sùi như vỏ quýt, hãy bắt gặp thì hắn sẽ đưa tay bóp chết từng người giống như bóp con kiến. Chỉ đáng tiếc là 6 lão quái đó vừa nghe tiếng của hắn đã lập tức cúp đuôi chạy trốn, có muốn cũng không tìm được.
Lục quái nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy liền thét lên, tức giận kêu la ầm ĩ. Bốn lão đang khiêng Lệnh Hồ Xung liền để chàng xuống, rồi mỗi người một câu: thằng cha đó ở đâu, mau dẫn bọn ta đi tính sổ với hắn.
Cái gì là phái Tung Sơn, phái Thái Sơn, Đào Cốc Lục Tiên này có coi chúng ra cái thá gì đâu?
Hắn không muốn sống nữa sao, mà cả gan dám bóp chết Đào Cốc Lục Tiên như bóp chết mấy con kiến.
Lệnh Hồ Xung nói: các vị tự xưng là Đào Cốc Lục Tiên mà hắn lại luôn miệng thóa mạ là Đào Cốc Lục Quỷ, có lúc lại nói là Đào Cốc Lục Tiểu Tử.
Lục Tiên, tại hạ khuyên các vị nên đánh xa hắn là hơn, người này võ công cao cường, các vị đánh không lại hắn đâu.
Một quái nhân lớn tiếng nói: không được, không được, chuyện này phải chơi cho tới nơi tới chốn.
Lão khác nói: ta xem tình hình này không hay rồi, cao thủ phái Tung Sơn đã khoác lác như vậy, tức hắn có bản lĩnh kinh người. Hắn gọi bọn ta là Đào Cốc Lục Tiểu Tử, vậy nhất định là tiền bối của chúng ta, xem ra chúng ta đấu không lại hắn rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta mau mau quay về thôi.
Lão khác nói: Lục đệ nhát gan lắm, chưa đánh sao đã biết đánh không lại hắn.
Quái nhân nhát gan nói: nếu thật sự bị hắn bóp chết như con kiến, há không xui xẻo lắm sao? Sau khi đánh đã bị hắn bóp chết rồi, đâu còn cách nào chạy trốn nữa.
Lệnh Hồ Xung buồn cười nói:
Đúng vậy, muốn chạy trốn thì lão mau mau chạy đi.
Nếu bị hắn biết sẽ đuổi đến nơi thì các vị không chạy nổi đâu.
Quái nhân nhát gan vừa nghe lệnh Hồ Xung nói vậy, liền vọt người chạy, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng lão đâu nữa.
Lệnh Hồ Xung giật mình nghĩ thầm, khinh công của người này cao thâm không tưởng tượng được.
Lại nghe một quái nhân nói, Lục đệ nhút nhát, để y chạy trốn cũng được, bọn ta đi chơi thử với cao thủ phái Tung Sơn một trận xem sao.
Bốn quái nhân cùng nói, đi, đi.
Đào Cốc Lục Tiên này thiên hạ vô địch, tại sao phải sợ hắn?
Một quái nhân vỗ nhẹ vai lệnh Hồ Xung nói, mau dẫn bọn ta đi, để xem thử hắn làm sao bóp chết bọn ta như bóp chết con kiến.
Lệnh Hồ Xung nói, dẫn các vị đi thì được rồi, nhưng lệnh Hồ Xung ta đường đường là một nam tử, quyết không chịu bị ai áp bức. Bởi tại hà nghe bọn cao thủ phái Tung Sơn nói năng vô lễ với các vị, không kiêng dè gì hết, nên lòng tại hạ ôm mối bất bình. Lại thấy võ công của sáu vị rất cao cường, tại hạ vô cùng khâm phục. Lúc nãy tại hạ có ý trượng nghĩa muốn dẫn các vị đến tìm bọn họ tính sổ. Nếu các vị ý thế đông người mà bắt tại hạ phải làm thế này thế nọ, thì lệnh Hồ Xung thà chết chứ quyết không nghe theo.
Năm quái nhân cùng vỗ tay nói, hay lắm, người rất có khí phách, lại có con mắt tinh đời nên mới thấy được võ công của sáu huynh đệ chúng ta rất cao cường, chúng ta nghe cũng rất khâm phục ngươi.
Lệnh Hồ Xung nói, được vậy thì tại hạ sẽ dẫn các vị đi, có điều lúc gặp hắn, các vị đừng ăn nói tào lao thiên tướng, hành sự tầm bậy tầm bạ, để khỏi bị các anh hùng hảo hán trong võ lâm cười nhạo Đầu Cốc Lục Tiên là thứ nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự. Nhất thiết, các vị nên nghe lời tại hạ dặn dò, nếu không thì các vị làm mất mặt tại hạ, mà các vị cũng chẳng vinh dự gì.
Những câu của lệnh Hồ Xung chỉ có ý thăm dò, không ngờ sau khi ngũ quái nghe xong thì không ai cãi vã gì hết mà cùng nói,
vậy cũng được, chẳng sao cả, chúng ta quyết không thể để người ta nói Đào Cốc Lục Tiên là bọn nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự nữa.
Xem ra tám chữ chê bai nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự, Đào Cốc Lục Tiên đã được nghe qua nhiều lần, thâm tâm rất lấy làm xấu hổ.
Lệnh Hồ Xung nói như vậy là đã đánh trúng tim đen của bọn họ.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, được, xin mời các vị theo tại hạ.
Lúc đó lệnh Hồ Xung thuận đường chạy nhanh, năm quái nhân chạy theo sau. Chạy chưa được vài dặm đã thấy quái nhân nhát gan đang nấp sau tảng đá lấp ló nhìn ra.
Lệnh Hồ Xung nghĩ nên khích lệ tinh thần lão, liền nói, võ công của tên cao thủ phái Tung Sơn còn thua xa lão, nên lão chẳng việc gì phải sợ hắn. Tất cả chúng ta đi tìm hắn tính sổ, lão nên cùng đi thôi.
Quái nhân nhát gan vui mừng nói, được, ta cũng đi.
Nhưng lập tức quái nhân nhát gan lại hỏi, người nói võ công của tên đó thua xa ta, tóm lại là ta cao hơn nhiều hay hắn cao hơn nhiều?
Lão này đã nhát gan mà lại vô cùng cẩn thận,
lên Hồ Xung cười nói, đương nhiên là lão cao hơn nhiều, vừa rồi lão thoát thân phóng đi, khinh công cực kỳ cao minh, tên cao thủ phái Tung Sơn có giỏi cỡ nào cũng không đuổi kịp lão đâu.
Quái nhân đó lấy làm cao hứng, đến bên cạnh lệnh Hồ Xung, nhưng lão cũng chưa yên tâm, lại hỏi, nếu hắn đuổi kịp ta thật thì làm sao đây?
Lệnh Hồ Xung nói, tại hạ và lão không rời nhau nửa bước, hắn dám to gan đuổi theo lão ư? Hừ.
Tay lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra khỏi vỏ nửa thước, rồi cách một tiếng, lại đẩy kiếm vào vỏ, nói, tại hạ sẽ cho hắn một kiếm toi mạng.
Quái nhân đó vui mừng la lên, tuyệt diệu, tuyệt diệu, ngươi đã nói vậy thì ta không thể không đi tính sổ với hắn.
Lệnh Hồ Xung nói, tất nhiên phải như vậy, nhưng nếu hắn đuổi không kịp lão thì tại hạ không cần giết hắn.
Quái nhân cười nói, đúng vậy, hắn đuổi không kịp ta thì ngươi không cần giết hắn làm cóc gì cho mệt.
Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng, nghĩ, lão này mà vắt chân chạy trốn, có muốn đuổi kịp lão cũng không phải dễ.
Chàng lại nghĩ, sáu lão già này tính tình thật thà chất phác, không phải là loại người xấu xa, có thể kết giao được.
Lệnh Hồ Xung bèn nói, tại hạ nghe đại danh của sáu vị đã lâu, tựa như sấm sét bên tai, hôm nay vừa thấy sáu vị, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng không biết cao danh quý tánh của các vị là gì.
Lời của chàng nói ra nghe rất mâu thuẫn, nhưng sáu lão vừa mới nghe chàng nói, nghe đại danh của sáu vị đã lâu tựa như sấm sét bên tai, lão nào cũng nở phồng mũi. Lão thứ nhất nói, ta là đại ca,
tên gọi là Đào Căng Tiên. Lão thứ hai nói, ta là Nhị Ca, gọi là Đào Cán Tiên. Lão thứ ba nói, ta không biết mình là Lão Tam hay Lão Tứ, nhưng tên gọi là Đào Chi Tiên. Nói xong, lão chỉ một quái nhân khác nói, hắn cũng không biết hắn là Lão Tam hay Lão Tứ, nên gọi là Đào Diệp Tiên. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi, các vị ai là Tam Ca, ai là Tứ Ca, sao ngay cả mình cũng không biết? Đào Chi Tiên nói, không phải hai chúng ta không biết, mà tại gia gia má má của chúng ta đã quên mất. Đào Diệp Tiên nói xen vào, lúc má má sanh ngươi ra, nếu sanh ngươi trước thì ngươi cũng chỉ là một em bé còn khóc oa oa, làm sao ngươi biết được trên đời này có hay không có ta? Lệnh Hồ Xung nín cười, gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy, may mà gia gia má má tại hạ nhớ được lúc sinh tại hạ ra. Đào Diệp Tiên nói, có thật vậy không? Lệnh Hồ Xung hỏi, tại sao gia gia má má của các vị lại quên? Đào Diệp Tiên nói, lúc gia gia má má sinh hai huynh đệ chúng ta ra, đã nhớ được ai lớn ai nhỏ, nhưng qua vài năm thì quên mất, cho nên cũng không biết rốt cuộc ai là Lão Tam, ai là Lão Tứ. Lão chỉ Đào Chi Tiên nói, hắn nhất định muốn tranh làm Lão Tam, nhưng ta không gọi hắn là Tam Ca, hắn liền kiếm chuyện đánh nhau với ta, nên ta đành phải nhường hắn. Lệnh Hồ Xung cười nói, thì ra hai vị là huynh đệ song sinh. Đào Chi Tiên nói, đúng vậy, bọn ta là lục huynh đệ. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, phụ mẫu ngớ ngẩn như vậy tất phải sinh ra sáu người con ngờ nghệch. Chàng nhìn hai người kia nói, còn hai vị này xưng hô ra sao? Quái nhân nhát gan nói, ta là lục đệ, gọi là Đào Thực Tiên, ngũ ca của ta gọi là Đào Hoa Tiên. Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa, bóng phì cười, nghĩ tướng mạo Đào Hoa Tiên xấu xí như quỷ, hai chữ Đào Hoa bất luận thế nào cũng không thể tương xứng được. Đào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung mỉm cười, vui vẻ nói, trong sáu huynh đệ, chỉ có tên của ta là nghe hay nhất, tên ai cũng không đẹp bằng. Lệnh Hồ Xung cười nói, ba chữ Đào Hoa Tiên nghe thật hay, nhưng Đào Căng, Đào Cán, Đào Chi, Đào Diệp, Đào Thực, năm cái tên này đều nghe rất hay, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Nếu tại hạ cũng có cái tên đẹp và hay như vậy thì tại hạ sung sướng đến chết đi được. Đầu khóc Lục Tiên sướng như mở cờ trong bụng, khoa chân múa tay, cảm thấy Lệnh Hồ Xung là con người tốt bậc nhất trong thiên hạ. Lệnh Hồ Xung cười nói, chúng ta phải đi thôi, xin một vị đào huynh đi giải dùm huyệt đạo cho sư đệ của tại hạ, thủ pháp điểm huyệt của các vị quá cao, tại hạ không thể khai giải được. Đầu khóc Lục Tiên lại được tân bốc thêm một lần nữa, liền lập tức tranh nhau đi giải khai huyệt đạo cho Lục đại hữu. Từ trên đỉnh núi Sám Hối đến chính khí đường của phái Hoa Sơn, đường núi dài khoảng 11 dặm, ngoài Lục đại hữu ra, tất cả đều phi thân rất nhanh, trong khoảnh khắc đã tới nơi. Vừa đến bên ngoài chính khí đường, Lệnh Hồ Xung đã thấy bọn Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đới Tử, Nhạc Linh Sang, Lâm Bình Chi, mấy chục tên sư đệ sư muội đều đứng ngoài sảnh đường, vẻ mặt ai cũng lo âu. Mọi người thấy đại sư ca đến thì đều mừng quýnh cả lên. Lão Đức Nặc chạy ra đón rồi nói khẽ, đại sư ca, sư phụ và sư nương đang tiếp khách ở nội sảnh. Lệnh Hồ Xung quay sang Đào Cốc Lục Tiên, vẫy tay ra hiệu bảo họ đứng đó đừng lên tiếng, rồi khẽ nói với Lão Đức Nặc, sáu vị này là bạn của ta, mặc kệ họ, ta muốn vào xem sao. Lệnh Hồ Xung đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn qua khe cửa. Theo quy củ, khi Nhạc Bất Quân và Nhạc Phu Nhân tiếp khách, đệ tử quyết không được lấp ló bên ngoài. Nhưng bây giờ bổn phái đang gặp nguy nan, nên đối với hành động này của Lệnh Hồ Xung thì bọn đệ tử ai cũng không cảm thấy có gì không đúng.